Xin cùng nhau mở ra Kinh Thánh sách Ru-tơ chương thứ 3. Giờ đây Lệ sẽ đọc cho chúng ta phần Kinh Thánh này.
Naomi, mẹ chồng của Ru-tơ nói với nàng: "Con gái của mẹ, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân để con được hạnh phúc. Bô, người có các tớ gái mà con đã đi theo mót lúa, chẳng phải là bà con của chúng ta sao? Tối nay ông ấy sẽ đi sẩy lúa mạch ở sân đập lúa. Vậy con hãy tắm rửa, sức dầu thơm và mặc quần áo tốt nhất rồi đi xuống sân đập lúa. Nhưng đừng để ông ấy thấy cho đến khi ông ấy ăn uống xong. Khi ông ấy đi ngủ, hãy để ý xem ông nằm nơi nào rồi đến. Giở mền dưới chân ông và nằm xuống. Chính ông sẽ nói điều gì con phải làm." Nàng thưa rằng: "Con sẽ làm theo mọi điều mẹ dặn." Vậy nàng đi xuống sân đập lúa và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn. Khi ăn uống xong, trong lòng khoan khoái, Bô đến nằm bên đống lúa mạch. Ru-tơ đi nhẹ nhẹ đến họ, đến giở mền dưới chân ông ấy và nằm xuống. Nửa đêm, Bô giật mình, trở giấc thì thấy một phụ nữ nằm dưới chân mình. Bô hỏi: "Cô là ai?" Nàng đáp: "Con là Ru-tơ, tớ gái ông. Xin ông đắp mền tên tớ gái ông vì ông có quyền chuộc sản nghiệp con." Ông trả lời: "Này con gái ta, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con. Việc hiếu nghĩa của con làm lần này còn lớn hơn lần trước vì con chẳng chạy theo những gã trai trẻ, vô luận nghèo hay giàu. Vậy bây giờ, hỡi con gái ta, đừng sợ gì cả. Ta sẽ làm cho con mọi điều con xin, vì cả dân chúng trong thành đều biết con là một người phụ nữ đức hạnh. Thật, ta có quyền chuộc sản nghiệp con lại, nhưng có một người bà con khác gần hơn ta. Hãy ở lại đêm nay, sáng mai, nếu ông ấy muốn chuộc sản nghiệp con lại thì tốt. Hãy để ông ấy làm việc đó, nhưng nếu ông ấy không muốn chuộc sản nghiệp con lại, thì ta chỉ Đức Giê-hô-va hàng sống mà thề rằng, ta chắc chắn sẽ chuộc sản nghiệp con lại. Hãy ngủ lại đây cho đến sáng." Vậy nàng ngủ lại dưới chân của ông cho đến sáng rồi dậy sớm trước khi hai người ta có thể nhận ra nhau. Vì Bô-ô nghĩ thầm rằng: "Đừng cho người ta biết có một phụ nữ vào sân đập lúa." Ông cũng nói: "Hãy đưa vạt áo choàng của con đang mặc và nắm lại cho chắc." Nàng đưa vạt áo ông đong và rút cho nàng 6 đấu lúa mạch. Sau đó Bô-ô trở vào thành. Ru-tơ trở về nhà mẹ chồng, bà hỏi: "Việc thế nào rồi con? Việc thế nào rồi con của mẹ?" Ru-tơ thuật cho bà nghe mọi điều Bô-ô đã làm cho mình. Nàng nói: "Ông ấy có cho con 20 ký lúa mạch này và nói rằng con chớ trở về cùng mẹ chồng với hai bàn tay không." Naomi nói: "Này con của mẹ, hãy đợi xem sự việc diễn tiến thế nào, vì ông ấy không chịu ngồi yên đâu, nhưng sẽ giải quyết việc này ngày hôm nay."
Khi chúng ta cùng nhau xem chương thứ 3 của sách Ru-tơ hôm nay, tôi muốn mọi người chú ý đến Naomi. Như chúng ta đã nói, dĩ nhiên Đức Chúa Trời là nhân vật chính của sách Ru-tơ này. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể nói rằng Ru-tơ và Bô-ô là hai nhân vật chính ở trong câu chuyện này. Tuy nhiên, khi chúng ta để ý đến hai nhân vật chính là Ru-tơ và Bô-ô, tôi không muốn chúng ta bỏ qua lời của Chúa nói về Naomi và những gì mà bà đề cập đến ở đây. Tôi muốn cho mọi người thấy được cách mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho con cái của Ngài sự an nghỉ. Hãy nghĩ xem, bao nhiêu người trong chúng ta ngày hôm nay cần được sự an nghỉ? Dĩ nhiên như mọi người biết rằng chúng tôi đây cần được sự nghỉ ngơi sau một hành trình dài, nhưng mà đó không phải là sự nghỉ ngơi mà Núi Chồ muốn nói trong buổi trưa hôm nay. Đối với những người mà cần cái sự an nghỉ đó, là chúng ta biết rằng mình cũng cần nữa. Và sự an nghỉ của chúng ta chỉ có thể tìm thấy được ở trong Đức Chúa Jesus Christ mà thôi. Do vậy mà nếu có bất cứ ai chưa từng đặt đức tin nơi Đức Chúa Jesus thì sự an nghỉ này là một sự an nghỉ mà người đó chưa từng có thể biết được. Đây là sự an nghỉ mà không thể biết được ngoài Đức Chúa Jesus ra. Nhưng rồi cũng có những người đã đặt lòng tin cậy nơi Chúa, nhưng rồi họ đã không còn tiếp tục tin cậy nơi Ngài nữa. Hãy nghe những gì Phaolô nói trong Galati chương 4, câu 8 và câu 9. Trước kia, khi chưa biết Đức Chúa Trời, anh em làm nô lệ cho các thần vốn không phải là thần. Nhưng bây giờ anh em đã nhận biết Đức Chúa Trời, hay đúng hơn là đã được Đức Chúa Trời biết đến, thì sao anh em còn trở lại với các thứ thần linh yếu hèn, nghèo nàn đó? Anh em muốn trở lại làm nô lệ cho chúng sao? Trong những chương trước của chương thứ 4 trong sách Galati này, Phaolô ông nói những lời rất là nặng nề đối với các tín hữu ở tại đây, và ông gọi họ là những người dại dột khi mà ông hỏi họ rằng: anh chị em đã đặt lòng tin cậy nơi Chúa Giêsu rồi, thế thì tại sao bây giờ lại đặt lòng tin vào chính mình vậy? Giống như câu chuyện mà các em được học trong ngày hôm nay, khi mà tiên tri Eli, ông đã nhạo cười các tiên tri của ba anh rằng, ủa thần các ngươi ở đâu vậy? Có thể là đang nghỉ, đang ngủ, hay là đang đi vệ sinh, hay là đang như thế nào đó. Thần các ngươi đâu rồi? Do vậy mà đây là điều mà Phaolô ông hỏi các tín hữu ở thánh Galati rằng, đã tin Đức Chúa Giêsu rồi, ấy vậy mà tại sao còn quay lại những thần mà những thần đó chẳng có giá trị gì cả? Và đối với những người đã từng phải trải qua những sự khó khăn, thử thách trong cuộc sống của mình, nhưng mà rồi lại tìm cách để giải quyết những cái khó khăn, thử thách đó theo cái sức mạnh, theo cái cách riêng của mình. Có lẽ quý ông bà, anh chị em là những người đã tin cậy nơi Chúa trong những lúc mà mọi sự suôn sẻ, tốt đẹp, nhưng mà rồi trong những lúc khó khăn, thử thách đó, thì mình lại chọn giải quyết vấn đề theo cái cách riêng của mình. Hoặc là có thể chúng ta dâng cho Chúa một phần nào đó trong cuộc sống của mình thôi, chứ không có muốn từ bỏ, không có muốn dâng tất cả cuộc đời mình cho Ngài. Hoặc là chúng ta đã lắng nghe cái sự lừa dối của Satan bằng cách tìm kiếm những điều thuộc về thế gian này mà mình hy vọng rằng nó sẽ đem đến cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống mình. Và cũng giống như những gì mà Phaolô đã quở trách các tín hữu ở thánh Galati ở đây, ông cho biết rằng chỉ có thể khi đặt lòng tin cậy trọn vẹn ở Chúa Giêsu thì lúc đó bây giờ chúng ta mới có thể tìm được cái sự thỏa lòng trọn vẹn mà thôi. Một cái sự thỏa mãn thật sự mà thôi. Và một cái sự bình an thật sự. Và một sự nghỉ an thật sự. Và hãy nhìn xem bài học mà chúng ta học được từ Naomi trong bài học mà chúng ta học ngày hôm nay là như thế nào. Ở trong câu 6 là chúng ta thấy được cảnh hoàng hôn buông xuống. Hình ảnh của Bô-ô sau một ngày làm việc và ăn uống, bây giờ ông nghỉ ngơi và vui mừng bởi vì thấy được một cái kết quả của một cái mùa gặt của mình. Rồi Ruter tìm đến và làm theo những gì mà mẹ chồng của mình đã dặn. Và trong câu 8, cho biết nửa đêm Bô giật mình. Có ai mà không giật mình khi mà đang nửa đêm mở mắt ra thấy một người phụ nữ nằm dưới chân mình, đúng không? Và ông hỏi một câu mà ai cũng phải hỏi là, cô là ai? Và nàng đáp, con là Ruter, tớ gái ông. Xin ông đắp mền trên tớ gái ông vì ông có quyền chuộc sản nghiệp con. Hãy lắng nghe điều Ruter nói với Bô là, xin ông đắp mền trên tớ gái ông. Thì một cái bản dịch khác nói rằng, xin hãy cho một cái góc mền của ông đó được phủ trên người con. Phải hiểu rõ cái vấn đề này. Ấy là không phải Ruter tìm cách để quyến dụ Bô đâu. Không hề có một cái ý gì mà liên hệ tới vấn đề tình dục ở đây cả. Nhưng mà cái điều Ruter làm ở đây là một cái sự gợi ý để cho Bô thấy rằng cô sẵn sàng để Bô cưới nàng. Cái ngôn từ được sử dụng ở đây đúng y như là cái ngôn từ mà cách Đức Chúa Trời Ngài đã sử dụng khi Ngài nói với dân sự của Ngài được ghi lại trong Ê-xê-chi-ên chương thứ 16. Cái ngôn từ này nói về cái giao ước, nó là một cái ẩn dụ để cho thấy rằng một cái người chồng sẵn sàng để chu cấp cho cái người vợ tương lai của mình. Và đây là những gì mà Ruter đang yêu cầu và đòi hỏi ở đây. Ruter ở đây sử dụng cùng chung một cái từ mà Bô đã dùng trước đây. Câu mà Bô dùng ở trong chương thứ 2 câu 12 rằng Bô nói rằng hãy núp ở dưới bóng cánh của Chúa. Và đây cũng là cái từ ngữ mà Ruter dùng để nói là xin hãy đắp ở trên tôi tớ của ông. Điều Ruter nói ở đây là nàng muốn được Đức Chúa Trời dùng Bô giống như là một cái công cụ để được sự bảo vệ của Ngài. Và điều Ruter đòi hỏi Bô ở đây ấy là Bô phải thực hiện cái trách nhiệm của một cái người bà con có mối liên hệ thân thiết với nàng. Và điều mà Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ cái tình yêu thương rất lớn của Ngài đối với Ruter cũng như Naomi trong câu chuyện này ấy là Ngài khiến cho Bô sẵn sàng để cưới Ruter ở đây. Và ở đây Ruter đã nói với Bô một cách rất là rõ ràng là ông có quyền chuộc sản nghiệp của con. Và điều Ruter nói với Bô đây là cho dù mọi sự có như thế nào đi nữa thì cái việc của ông á, nó là chuộc lại sản nghiệp của con. Và ông là cái người đặc biệt nó có cái quyền để mà có thể chuộc con lại. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây là Reuters gán cho Bo cái trách nhiệm hay là đang lý luận với Bo đây? Câu hỏi được đặt ra là Reuters đến với Bo trong hoàn cảnh này để cho Bo biết rằng cái nhiệm vụ mà Bo cần phải làm, hay là muốn nói với Bo rằng đây là điều mà cả hai chúng ta đều muốn và chúng ta có đủ lý do và có lý do tốt để chúng ta có thể tiến hành. Hãy nhớ rằng Reuters, nàng là một người phụ nữ quá bụa Moab. Tôi muốn đưa ra nhiều cái lý do để cho thấy rằng cái việc mà Bo mà tìm cách theo đuổi Reuters đó là cái việc mà có thể đem cái sự khinh miệt, coi thường. Cho nên cho dù Bo có cái ý định muốn theo đuổi Reuters đi nữa đó, thì ông cũng sẽ phải đối diện với áp lực xã hội để ông đừng có nên làm điều đó. Và ở đây, điều mà Reuters chia sẻ với ông cho thấy rằng đây là cách mà ông có thể làm để mà giúp cho ông có cái lý do để ông làm điều này. Chẳng những điều mà Reuters đưa ra ở đây, chúng ta thấy giúp cho Bo có thể tiến hành cái việc mà nếu như đồng ý cưới Reuters đó là việc cũng có thể thực hiện được. Nhưng mà nó được xã hội chấp nhận, và chẳng những thế thôi, nó lại đem được cái vinh dự cho Bo nữa. Nói chung muốn nhắc là những cô gái ở đây đó, muốn cho cuộc tình của mình nó lãng mạn đó, thì rõ ràng ở đây là thuộc về mình đó. Mình là người làm điều đó. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì Reuters có vẻ là cái người muốn điều này. Và Bo cũng là người có vẻ là ông cũng muốn điều này. Và như tôi đã đề cập đến trong tuần vừa qua ấy, là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tốt lành đối với con cái của Ngài. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tốt lành đối với con cái của Ngài, bởi vì bên cạnh cái việc Bo là người có trách nhiệm trong vấn đề này, Ngài đã có một cái kế hoạch tốt cho cả Bo lẫn Reuters và ngay cả Naomi nữa. Hãy tưởng tượng cảnh Bo nửa đêm thức giấc, tự nhiên thấy một người phụ nữ nằm ở dưới chân mình, thì chắc chắn là đây một là khiến chồng phải giật mình, đúng không? Hãy xem những gì Bo làm ở đây. Trước hết, Bo khen và chúc phước cho Reuters vì đây là một cái hành động của sự tử tế. Ý là Reuters có thể theo đuổi những cái người trai trẻ, nhưng mà Reuters lại chọn tìm đến Bo. Có lẽ Bo nghĩ rằng đây là cái hành động mà Reuters bày tỏ tình yêu đối với ông, nhưng mà đây cũng là hành động mà bà muốn bày tỏ đối với mẹ chồng của mình. Bởi vì như đã nói tuần trước đó, Reuters không có bị ép buộc phải làm điều này. Bà làm điều này bởi vì cái điều mà bà tự nguyện muốn làm mà thôi. Và những gì mà Reuters đang làm ở đây là có một ích lợi rất là lớn đối với Naomi. Và đối với cái văn hóa của chúng ta đó, thì có thể là có một cái quyền lợi nào khác nữa mà chúng ta có thể thấy ở đây. Chúng ta có thể hiểu được cái quyền lợi khi mà Reuters đến với Bo ấy là sẽ được Bo chu cấp cho vật chất để bà không phải sống trong cảnh đói nghèo. Chúng ta có thể hiểu được điều đó. Nhưng mà cái điều mà chúng ta có thể không hiểu được ấy là việc Bo làm ấy là nếu như Bo cưới Reuters đó, thì ông sẽ phải tiếp tục duy trì cái danh của gia đình của Elimelech và của dòng dõi của ông. Và một lần nữa, đây là lý do vì sao mà tôi nói Naomi được hưởng cái lợi rất là lớn trong vấn đề này. Và rồi Bo nói với Reuters rằng ông sẽ làm bất cứ điều gì mà Reuters yêu cầu ông. Và rồi Bo cũng có nói một cái điều mà chúng ta cần chú ý trong câu chuyện này. Trong câu 13 cho biết rằng Bo nói có một cái người mà có một cái mối liên hệ gần hơn ông. Đó, nếu mà như người ấy muốn chuộc lại cái sản nghiệp đó, thì người ấy sẽ là người có quyền ưu tiên để làm điều đó. Điều này cho biết rằng nếu như Bo ngay cả khi ông muốn chấp nhận cưới Reuters đi nữa đó, thì cái quyền ưu tiên không thuộc về ông mà là thuộc về một người khác có quyền hơn ông. Và Bo nói rằng được rồi, cái việc này để ông lo ngày sáng sớm hôm sau. Đây là một cái vấn đề lãng mạn nữa cho mấy cô gái ấy, là ngay sau khi biết được đó là sẽ giải quyết càng sớm càng tốt, ngay khi mặt trời vừa mọc là sẽ giải quyết ngay. Ở đây ông nói rằng nếu như mà không có ai mà chuộc lại đó, thì ông sẽ làm điều đó. Và ông đã đưa ra một cái lời thề nguyện là ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề rằng ta chắc chắn sẽ chuộc sản nghiệp con lại. Và cuối cùng, Ruter đã có được những gì mà Naomi muốn có dành cho con gái của mình. Trở lại trong câu số 1, điều Naomi muốn ấy là con gái của mẹ, mẹ phải lo cho con có một chỗ an thân. Như vậy thì cái lời hứa chắc chắn của Boaz dành cho Ruter và Naomi ở đây ấy là cho dù gì đi nữa thì cái hoàn cảnh của Ruter và Naomi cũng sẽ được lo liệu, cho dù có thể sự lo liệu đến từ cái người bà con gần hơn Boaz, hay là nếu mà người đó không làm thì Boaz sẽ là người làm điều đó. Như vậy thì Đức Chúa Trời Ngài đã dùng cái sự vâng lời của Boaz để bảo đảm rằng Ruter và Naomi có được sự an nghỉ. Và chúng ta cần phải biết rằng việc vâng lời hay là không vâng lời của chúng ta đó luôn luôn có ảnh hưởng đến người khác. Và chính Boaz là người mà được Đức Chúa Trời Ngài sử dụng để bày tỏ cái tình yêu thương và sự nhân từ của Ngài. Ở đây, Boaz nói rằng, thật ta có quyền chuộc sản nghiệp con lại, nhưng có một người bà con khác gần hơn ta. Do vậy mà khi chúng ta nghe điều này đó, rất khó để chúng ta không tìm đến với một đấng cứu chuộc lớn hơn, vĩ đại hơn là đấng cứu chuộc của Ruter và Naomi. Và dĩ nhiên câu chuyện này hướng chúng ta đến không ai khác hơn chính là Chúa Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu Ngài là đấng mà được gọi là người bà con gần với chúng ta hơn là Boaz. Một lời cầu nguyện rất là nổi tiếng của Thánh Augustine. Ông nói rằng lại Chúa, Ngài đã tạo dựng nên chúng con cho chính mình Ngài. Do vậy mà lòng chúng con không thể tìm được sự an nghỉ cho tới khi chúng có thể thấy được sự nghỉ an ở trong chính mình Ngài mà thôi. Có lẽ chúng ta đang bất an ở trong ngày hôm nay. Có lẽ chúng ta đang cảm thấy mình đang lạc bước và chúng ta sẽ không thể nào tìm được sự nghỉ an cho tới khi chúng ta tìm được sự an nghỉ ở trong đấng cứu chuộc vĩ đại của chúng ta. Matthew chương 11 câu 28, Chúa Giê-xu nói rằng hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ cho các con được an nghỉ. Đức Chúa Giê-xu Ngài sẵn sàng ban cho sự an nghỉ đối với những tấm lòng đang bất an, chỉ khi nào những tấm lòng đó sẵn sàng tận hiến và dâng cho Ngài. Trong câu 15, cho biết rằng Boaz kêu Ruter hãy đưa vạt áo, rồi ông đông và trút cho nàng 6 đấu lúa mạch vào cái buổi sáng sớm hôm đó. Và tôi muốn cho mọi người biết rằng đây là một cái số lượng lúa mạch rất là lớn, có thể nặng tới khoảng 35 kg. Ruter phải là to con lắm mới có thể mang nổi 35 kg lúa mạch như vậy, đúng không? Và chắc phải vất vả lắm Ruter mới có thể mang bao nhiêu lúa mạch như vậy để trở về nhà mẹ chồng của mình. Tôi có thể tưởng tượng rằng có lẽ là mẹ chồng của Ruter đã không có ngủ suốt đêm đó. Và khi gặp Ruter thì Naomi hỏi, sao mọi việc như thế nào hả con? Và điều Naomi hỏi Ruter đây có nghĩa là gì? Chẳng qua là câu hỏi, có phải Boaz đã làm những điều mà chúng ta đã hy vọng không con? Và mình có thể hình dung ra cảnh mà Ruter bước vào nhà rồi đổ một đống lúa mạch xuống và cho Naomi thấy những gì đã xảy ra, đúng không? Và Naomi đã nói với Ruter rằng ông ấy nói với con rằng con chớ trở về cùng mẹ chồng với hai tay không. Cái này cũng hơi buồn cười ở đây. Ấy là Boaz không hề biết rằng ai là cái người mai mối đang đứng đằng sau hậu trường trong câu chuyện này. Nhưng mà Boaz có thể biết một ít về Naomi. Và do vậy mà Boaz đã gửi một cái thông điệp đến với Naomi. Ở đây Boaz nói rằng con không thể trở về cùng mẹ chồng với hai tay không. Cái câu này nghe quen quen không? Có nhớ những gì Naomi đã nói khi bà quay trở về nước Israel không? Sau khi quay trở về từ Moab, Naomi đã cay đắng và đã giận dữ mà nói với Chúa rằng tôi ra đi có đầy đủ hết, nhưng mà bây giờ trở về với hai tay không. Nhưng mà hãy xem những gì mà Chúa đã nói với Naomi ở đây. Điều Chúa nói với Naomi ở đây là con đừng có cố gắng giải quyết cái hoàn cảnh, cái vấn đề của con. Cũng đừng có sợ hãi nó. Con có thể luôn luôn đặt lòng tin cậy nơi Chúa là đấng chu cấp cho con. Và một đống lúa mạch mà router đem về ở đây đã cho chúng ta thấy điều gì? Ấy là chẳng những chúng ta không phải là chỉ có hai tay không mà thôi, nhưng chúng ta có đầy đủ và còn nhiều hơn nữa, dư thừa đó. Philip chương 4 câu 19 cho biết rằng Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Và cái câu cuối cùng của câu chuyện này cho thấy rằng Naomi đã biết được cái thông điệp mà bà nhận được ở đây là gì. Bà đã không có phải tìm cách hoặc là lo lắng để giải quyết cái vấn đề như thế nào nữa. Nhưng mà cuối cùng rồi bà nói rằng bây giờ hãy đợi xem điều gì sẽ diễn tiến như thế nào. Có ai lo lắng về ngày mai không? Những cái kinh nghiệm đau thương của quá khứ có làm chúng ta sợ hãi khi nghĩ đến những gì mà tương lai chúng ta sẽ phải đối diện không? Có thể rằng có những cái điều gì đó đau thương khổ trong quá khứ đã làm cho chúng ta gặp trở ngại trong việc đặt lòng tin cậy nơi Chúa trong hiện tại, đúng không? Và đó là những gì mà Naomi đã gặp phải. Bà đã chỉ có hai bàn tay không mà thôi. Nhưng mà điều bà cần phải làm ở đây là gì? Phải lo lắng sao? Phải đặt cái kế hoạch tốt hơn không? Mà bằng sự kiên nhẫn, Đức Chúa Trời Ngài đã cho Naomi thấy rằng bà chỉ hãy đặt lòng tin cậy nơi Ngài mà thôi. Chúng ta không ai có được cái sự hứa hẹn rằng cái sự mất mát, cái sự đau khổ, cái sự mệt mỏi sẽ không bao giờ đến với chúng ta. Ngược lại, trong Giăng chương thứ 16 của 33, Chúa Giêsu đã nói rằng ta đã bảo các con những điều này để các con có sự bình an trong ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Chúng ta sẽ có hoạn nạn, nhưng ta hãy đặt lòng tin cậy nơi Chúa vì Chúa chúng ta lớn hơn những sự hoạn nạn mà chúng ta sẽ phải đối diện. Trong Giăng chương 10 câu 10, Chúa Giêsu nói rằng kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Hãy nghĩ đến cái sự ngu dại là dường nào khi mà chúng ta lại lắng nghe cái sự lừa dối của Satan là kẻ chỉ đến cướp, giết và hủy diệt mà thôi. Thật là ngu dại biết dường bao khi mà chúng ta lắng nghe Satan thay vì lắng nghe Đấng đã chết vì chúng ta. Là Đấng đã đến để chẳng những cho chúng ta được sự sống mà là sự sống sung mãn đó kìa. Và cái bằng chứng để cho chúng ta thấy được sự thành tín của Ngài là gì? Ấy là thập tự giá và ngôi mộ trống. Ngài đã không chỉ cho chúng ta một phần lúa mạch mà thôi, nhưng Ngài đã tận hiến cho chúng ta cả sinh mạng của Ngài. Phaolô đã mô tả cái sự hy sinh của Ngài một cách tuyệt vời nhất khi ông nói trong Roma chương 8 và 32 rằng Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Không có bất cứ điều gì mà chúng ta đang đối diện mà Chúa không thể giải quyết được. Và không có điều gì mà chúng ta đang cảm nhận mà Chúa không thể hiểu được. Hebrew chương 4 câu 15 có nói rằng vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông với sự yếu đuối của chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Tại sao mọi người lo lắng vậy? Tại sao mọi người đang đấu tranh vậy? Sẽ có một cái sự an nghỉ khỏi sự mệt mỏi ở trong Chúa Giêsu. Tại sao mọi người lại tìm kiếm những gì đó mà không thể đem cho mình cái sự thỏa mãn vậy? Sẽ có được cái sự trọn vẹn và dư thừa ở trong Chúa Giêsu nữa. Chúng ta không thể tin cậy nơi sức mạnh của mình. Chúng ta không thể tin cậy vào sự khôn ngoan riêng của mình. Chúng ta không thể lắng nghe cái sự lừa dối của Satan. Và chúng ta không thể nhìn theo cách của thế gian nhìn. Nhưng Hebrew đoạn 12 câu 2 dạy chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình vui chịu thập giá, khinh điều sỉ nhục và hiện đang ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời.